Xin kính chào quý hội thánh cùng quý mục sư. Xin chúng ta theo dõi đoạn kinh thánh được chép trong sách Philip, đoạn 3 từ câu 1 tới câu 14. Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác. Hãy coi chừng phép cắt bì giả, vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời, mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng, kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến đấng Christ mà được. Tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép, sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ấy không phải tôi đã giật giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy, hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ giật lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Xin mời em Brandon.
Good morning, church. Today I'll be reading from the book of Philippians, chapter 3, verses 1 to 14. Finally, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. To write the same things to you is not troublesome to me, and for you it is a safeguard. Beware of the dogs, beware of the evil workers, beware of those who mutilate the flesh. For it is we who are the circumcision, who worship in the Spirit of God, and boast in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh, even though I too have reason for confidence in the flesh. If anyone else has reason to be confident in the flesh, I have more. Circumcised on the eighth day, a member of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew born of Hebrews as to the law, a Pharisee as to zeal, a persecutor of the church as to righteousness under the law, blameless. Yet whatever gains I had, these I have come to regard as loss because of Christ. More than that, I regard everything as loss because of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things, and I regard them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but one that comes through faith in Christ, the righteousness from God based on faith. I want to know Christ and the power of his resurrection and the sharing of his sufferings by becoming like him in his death, if somehow I may attain the resurrection from the dead. Not that I have already obtained this or have already reached the goal, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made it his own. Beloved, I do not consider that I have made it my own, but this one thing I do. Forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, press on toward the goal for the prize of the heavenly call of God in Christ Jesus. May the church please be seated.
Good morning, church.
Xin kính chào quý ông bà anh chị em.
We are grateful to be in the house of the Lord today.
Chúng ta thật là biết ơn Chúa vì được ở trong nhà của Đức Chúa Trời sáng hôm nay.
We know that when we confess Christ Jesus as Lord and Savior,
chúng ta biết rằng khi chúng ta công nhận và chúng ta thừa nhận rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu là chính là Đức Chúa Trời. Và đã được là cứu Chúa của chúng ta.
We know that the power of God is working in our lives.
Chúng ta biết rằng quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ làm việc trong đời sống của chúng ta.
Do you want to know the evidence that God is working in your life?
Chúng ta có muốn biết cái bằng chứng rằng Chúa đang làm việc trong đời sống chúng ta hay không?
Do you want to know that?
Chúng ta có muốn biết như vậy không?
Here's a simple exercise.
Đây là một cái ví dụ nhỏ nhỏ.
My faith and my life is grounded in the Word of God.
Đức tin của chúng ta và sự sống cuộc đời của chúng ta đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời.
And the Word of God tells me.
Và lời của Đức Chúa Trời chúng ta biết rằng
that when I can call Jesus my Lord,
khi chúng ta gọi Chúa Giêsu là Chúa,
that is evidence of God's power working in my life.
Đó là bằng chứng rằng quyền năng của Chúa sống trong lòng chúng ta.
Let's experience that together today.
Chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm điều đó hôm nay.
Let's do it together.
Chúng ta hãy cùng nhau làm điều đó ngay hôm nay, bây giờ.
Repeat after me.
Hãy lặp lại những lời này với tôi.
Jesus Christ.
Chúa Giêsu.
My Lord.
Chúa tôi.
If you have said that, that is the power of God in your life.
Nếu quý vị mới vừa nói những lời đó, đó là chính là quyền năng của Chúa trong cuộc đời của mình.
Jesus Christ.
Chúa Giêsu.
My Lord,
là Chúa tôi.
My Savior,
là cứu Chúa tôi.
For those who struggle with saying that,
đối với những ai mà thấy mình khó khăn khi nói những lời đó,
I hope and pray,
tôi cầu nguyện và trông cậy rằng
that you would open up your life,
rằng quý bạn chị em sẽ mở tấm lòng của mình, mở cuộc đời của mình,
and trust in God,
để tin cậy nơi Đức Chúa Trời,
because He loves you,
bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương quý bạn chị em.
You know when Paul wrote to the Philippians church,
chúng ta biết rằng khi sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Chúa tại Philip,
he was writing to a church that was blessed.
Ông viết cho một hội thánh Chúa đang được phước.
A church that is focused.
Một hội thánh đang tập trung.
A church that is growing.
Một hội thánh đang phát triển.
However,
tuy nhiên,
in the midst of joy,
giữa cái sự vui mừng như vậy,
Paul reminds the church.
Phaolô đã nhắc nhở hội thánh.
You gotta keep pressing on.
Rằng hội thánh vẫn có tiếp tục bươn tới.
Because the enemy.
Bởi vì kẻ thù.
Because the evil one.
Bởi vì những kẻ xấu xa.
He's always trying.
Lúc nào cũng cố.
To take away our faith.
Để mà làm mất đức tin của chúng ta.
Two things.
Có hai điều.
Firstly.
Điều thứ nhất là
your faith in Jesus, you have to keep that to the very end.
Đức tin mà chúng ta có nơi Chúa Giêsu đó chúng ta phải giữ cho đến trọn, cho đến cuối cùng.
And the second thing.
Và điều thứ hai
is the church belongs to God and the church needs to stay focused on the mission.
Hội thánh thuộc về Đức Chúa Trời cho nên hội thánh phải tiếp tục cái sứ mạng của mình.
My tone and my energy is very strong today.
Cái giọng của tôi và cái năng lượng của tôi rất là nhiều hôm nay.
Because I want to reflect the letter of Philippians.
Bởi vì tôi muốn phản ánh được cái nội dung, cái ý nghĩa của cái thư Philip.
The Apostle Paul was a passionate preacher.
Là bởi vì cái sứ đồ Phaolô là một cái người giảng lời Chúa rất là đầy nhiệt thành.
He's passionate about God.
Đầy nhiệt thành vì Chúa.
He's passionate about encountering Jesus.
Ông rất là sốt sắng bởi vì ông được gặp Chúa Giêsu.
And he's passionate about the gospel of Jesus Christ.
Ông cũng rất là sốt sắng về việc rao giảng tin lành của Chúa.
Because he is convinced.
Bởi vì ông tin chắc.
The gospel of Jesus Christ.
Rằng phúc âm của Đức Chúa Giêsu
is the power of God that inspires and brings salvation.
Là quyền năng để có thể đem lại sự cứu rỗi.
So in the midst of this church.
Do vậy giữa vòng hội thánh của Chúa,
Paul reminds us.
Sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở chúng ta rằng
to keep pressing on.
Hãy tiếp tục bước tới.
To keep alert.
Tiếp tục cảnh tỉnh.
Because the evil one.
Bởi vì những kẻ thù đức tin chúng ta
is always speaking lies.
Bởi vì nó cứ gieo rắc những sự dối trá.
With the one goal.
Với mục đích duy nhất là
for us to throw our faith away.
Để rồi chúng ta bỏ đi đức tin của chúng ta.
And the evil one.
Và những kẻ thù đức tin của chúng ta
always attacking the church.
Lúc nào cũng tấn công hội thánh của Chúa.
In order for the church.
Để rồi hội thánh của Chúa
to lose focus on the mission.
Mất tập trung vào cái sứ mạng của mình.
And in the midst of that.
Và giữa vòng giữa những điều như vậy,
Paul is writing to the church.
Sứ đồ Phaolô đã viết thư cho hội thánh của Chúa tại thành Philip.
You got to keep pressing on.
Hội thánh của Chúa phải cứ tiếp tục bước tới.
So before I start,
trước khi tôi bắt đầu hôm nay,
let me lift this up to God.
Xin chúng ta dâng giờ này lên cho Chúa Giêsu.
Creator and loving God, you are the one who brings the church into reality. You are the one who chooses people within the church. You are the one who bless each person with gifts, spiritual gifts that comes from you to edify your church. God, I pray today as we stand here before you that you will completely take over this message, Lord, that it is your voice that we long for. It is your guidance that we need. It is your word that will nourish and sustain us and inspire us to hold on to our faith and to keep pressing forward as a church, Lord. So may you bless my message today. May you also bless Mục Sinh Nhân as he translates your word into Vietnamese, Lord. We are fully relying on you, God, to do a powerful deed in your church today. So we place all this message into your hands. May you bless it. In Jesus' name we pray. Amen. In this letter, Paul makes it clear that his foundation is in Jesus Christ.
Ở trong lá thư này thì Sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy rõ rằng cái nền tảng của tất cả đó là trên Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta.
I'll repeat again. Paul makes it clear that his foundation is in Jesus Christ.
Tôi muốn nhắc lại đó là Sứ đồ Phaolô đã nói một cách rất là rõ ràng rằng nền tảng của ông, nền tảng của tất cả những gì ông có đó là đặt trên Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta.
Actually, in the letter to Romans, Paul tells us that if you confess Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Ở trong thư tín Roma thì Phaolô đã nói rằng những nếu có ai đó đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu và trong lòng của mình và xưng nhận Ngài là cứu Chúa thì là người đó sẽ được cứu.
So church and those who are listening to this message, if God has touched your heart, confess Jesus as Lord, believing him that he raised Jesus from the dead, you can be sure that you will be saved.
Do vậy thưa quý bạn chị em, nếu như mà quý bạn chị em nào nghe lời của Chúa và tin rằng Chúa Giêsu chính là cứu Chúa, là Đức Chúa Trời và tin Ngài thì chắc chắn quý bạn chị em sẽ được cứu.
That Jesus Christ is Lord.
Chúa Giêsu là Chúa.
That God is reconciling the world through his son Jesus Christ.
Và Đức Chúa Trời đã làm hòa với thế gian này qua con của Ngài là Chúa Giêsu Christ.
That God is saving the world through his son Jesus Christ.
Và Đức Chúa Trời đó cũng đang cứu thế gian này qua con của Ngài là Chúa Giêsu.
I want to make a point here.
Tôi muốn thưa với bạn chị em một điều này.
In the Vietnamese language.
Ở trong ngôn ngữ của tiếng Việt.
I know you struggle with the word God.
Tôi biết rằng quý bà cho em có cái sự trục trặc về cái từ gọi là Chúa.
Yeah, sometimes you know ông trời, ông you know or Thiên Chúa or Chúa, you know, I hear different ways of saying the word God.
Ở chúng ta trong tiếng Việt chúng ta có nhiều cái từ để gọi Chúa, chúng ta gọi là Chúa, gọi là ông trời, hay là có nhiều những cái từ khác nhau.
That's right, you know, and sometimes you got the Catholic tradition and you got the Christian tradition, it's very confusing.
Ở đôi khi thì mình thương Chúa giáo thì gọi Chúa khác bằng danh xưng khác mà chúng ta gọi khác, cho nên nó có nhiều khi nó có cái sự lộn xộn trong đó.
Here's the key.
Nhưng mà thưa quý bạn cho em cái chìa khóa là ở chỗ này.
The name above every other name.
một cái danh trên mọi danh.
The name that brings us salvation.
Danh đó đã đem cho chúng ta sự cứu rỗi.
Is super clear in Vietnamese.
Đó là danh đó rất là rõ ràng trong tiếng Việt.
Jesus Christ.
Đức Chúa Giêsu Christ.
That is what Paul preaches.
Đó là danh mà sứ đồ Phaolô rao giảng.
When you talk about God, you look towards Jesus Christ.
Khi ta nói về Đức Chúa Trời, nói về Chúa, chúng ta đang nói về, chúng ta hướng về Đức Chúa Giêsu Christ.
In Vietnamese, you need to share the name of Jesus Christ.
Ở trong tiếng Việt thì chúng ta nói là chúng ta phải rao giảng danh của Chúa Giêsu Christ.
Make it clear.
Chúng ta hãy nói rõ ràng như vậy.
There will be times in our lives that when we will experience thoughts that makes us want to give up.
Trong cuộc sống chúng ta đôi lúc chúng ta trải qua những cái suy nghĩ mà nó làm chúng ta muốn phải bỏ cuộc, thôi lui.
Give up on life.
Bỏ cuộc về cuộc đời này.
Give up on faith.
Bỏ cuộc trong đức tin.
Give up on hope.
Bỏ cuộc trong sự trông cậy.
Give up on love.
Bỏ cuộc trong tình yêu thương.
The lies will come our way, causing us to ask questions such as, is God present?
Những cái sự dối trá đó làm chúng ta nhiều khi tự vấn rằng, Chúa đâu, Ngài có hiện diện hay không?
Will God keep his promises?
Đức Chúa Trời có giữ lời hứa của Ngài hay không?
Is there any significance in living the faith?
Hay là có cái giá trị nào, hay là có cái ý nghĩa nào khi mình phải tiếp tục sống trong đức tin hay không?
Is there any value in sharing the gospel?
Hay là có cái giá trị nào khi mình phải rao giảng tin lành của Chúa Giêsu Christ hay không?
These lies,
những cái sự dối trá đó,
we know where they come from.
Chúng ta biết nó đến từ đâu.
They are designed to stop us from trusting and obeying God.
Những cái sự dối trá đó nhằm mục đích để chặn chúng ta, để rồi chúng ta không tiếp tục tin cậy và vâng theo lời Đức Chúa Trời.
Instead of living the faith,
thay vì sống trong đức tin,
it paralyzes our mind with lies and fears.
Nó làm cho tâm trí chúng ta bị tê liệt bởi những lời dối trá cũng như trong sự sợ hãi.
Leading us towards despair.
Dẫn chúng ta đến những sự sợ hãi tuyệt vọng.
Taking away our peace and our joy.
Và lấy đi cái sự bình an cũng như niềm vui của chúng ta.
In these moments,
trong những lúc như vậy,
the word of God calls us.
Lời của Chúa kêu gọi chúng ta rằng,
turn our lives towards God.
Chúng ta hãy quay cuộc đời của mình hướng về Đức Chúa Trời.
God sent his son Jesus.
Đức Chúa Trời đã sai con của Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian.
So that in Jesus,
để rồi qua Chúa Giêsu đó,
we are able to receive eternal life.
Chúng ta có thể nhận được sự sống đời đời.
If we confess that Jesus is Lord,
nếu chúng ta xưng nhận rằng Đức Chúa Giêsu là chính là Chúa.
Believe in our hearts that God raised him from the dead.
Và trong lòng chúng ta tin rằng chính Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại.
We will be saved.
Thì chúng ta sẽ được cứu.
It was the revelation of Jesus Christ.
Qua cái sự mặc khải của Chúa Giêsu Christ.
By the grace of God.
Bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
Knowing Jesus Christ.
Biết Chúa Giêsu Christ.
That saved and transformed the apostle Paul's life and ministry.
Mà những điều đó đã cứu cũng như biến đổi cuộc đời của sứ đồ Phaolô cũng như cái mục vụ của ông.
Before Paul's encounter with Jesus Christ, the risen Lord,
trước khi mà Phaolô gặp được Chúa Giêsu Christ là đấng đã sống lại,
Paul had great credentials as a religious leader.
Phaolô có một cái lai lịch rất là nổi danh như là một người lãnh đạo tôn giáo.
In Philippians chapter 3 verse 4,
ở trong Philip đoạn 3 câu 4,
even though I too have reason for confidence in the flesh, if anyone else has reason to be confident in the flesh, I have more. Circumcised on the eighth day, a member of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew born of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless.
Câu 4 đến câu 6, ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được.
But what was it that saved Paul?
Những điều gì đã cứu sứ đồ Phaolô?
Verse 7. Yet whatever gains I had, these I have come to regard as loss because of Christ. More than that, I regard everything as loss because of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord.
Chapter 8.
That's pretty much okay.
Câu 7 và câu 8. Nhưng vì cớ đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lời đó.
What?
Thật vậy, okay. Tôi xem những điều đó như rêm rác hầu cho được đấng Christ.
What saved Paul?
Điều gì hay là ai đã cứu sứ đồ Phaolô?
Jesus Christ.
Đó là Đức Chúa Jesus Christ.
Church, what saved our life?
Thưa quý bạn chị em, điều gì hay là ai đã cứu được cuộc đời của chúng ta?
It has to be Jesus Christ.
Phải là Chúa Jesus Christ.
There's no other God but God alone.
Không có một danh nào khác, không có một Chúa nào khác, nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi.
It's only through Jesus.
Chỉ qua bởi Đức Chúa Jesus Christ
that we receive eternal life.
Mà chúng ta nhận được sự sống đời đời.
Paul realized that his credentials is no match for what God has done in Jesus Christ.
Sứ đồ Phaolô nhận biết rằng cái lai lịch của ông, quá khứ của ông không thể nào mà sánh nổi, có thể so sánh được với những gì mà Đức Chúa Trời đã làm qua ông,
Paul,
qua Chúa Jesus Christ.
Paul, he knew the scripture.
Sứ đồ Phaolô biết lời của Chúa chứ.
He lived almost a perfect life, almost.
Ông sống cuộc đời có thể nói như là gần như trọn vẹn.
He was the great leader, a great example. He knew everything.
Ông là một người lãnh đạo rất là vĩ đại. Ông biết nhiều thứ lắm.
He didn't stop at the studying environment. You know, he didn't stop at just studying the scripture.
Ông không chỉ dừng lại cái việc trong ở chỗ là sau khi đã học lời của Đức Chúa Trời thôi.
You know, he wasn't just a master in the sense of knowing the scripture.
Ông không phải chỉ là một học giả rất là uyên bác về lời của Đức Chúa Trời.
He actually lived his conviction.
Ông sống với những cái niềm tin đó nữa.
He went out and he started persecuting the church of Jesus Christ.
Ông đã đi ra và bắt bớ những người trong hội thánh của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu.
So you can see that his credential was super high.
Chúng ta thấy đó, cái lê lịch của ông là một người rất là cao trọng.
But when he encountered Jesus Christ,
nhưng mà khi ông biết và gặp Đức Chúa Jesus Christ,
he realized that does not compare to what God has done through his son Jesus.
Thì ông mới nhận ra một điều rằng những gì, những lai lịch đó, những công trạng đó của ông không thể nào sánh nổi với những điều gì mà Đức Chúa Trời đã làm qua Chúa Jesus Christ con Ngài.
This is a word for all of you who are studying.
Tôi có lời đối với tất cả những ai đang học, còn đang học.
If you study the word of God with the purpose of knowing everything so that you can tell people that you know everything, that is not the right way to go.
Nếu mà chúng ta những ai đang học Kinh Thánh đó mà chúng ta nếu chúng ta học mục đích của chúng ta học lời của Đức Chúa Trời là để rằng chúng ta có thể nói với mọi người rằng mình biết mọi sự. Thì đó là thái độ không đúng, cái động cơ không đúng.
If you're studying the word of God, but during your studying, you're causing division, that's not right.
Hoặc là nếu chúng ta học lời Đức Chúa Trời, mà trong khi chúng ta quá trình chúng ta học lời của Chúa đó, mà chúng ta tạo nên sự chia rẽ, phân rẽ trong hội thánh của Chúa, dù đó, động cơ đó cũng không đúng.
If you are studying, because God has touched your life, and you want to bring something that will contribute to the edification of the church, then you are on the right track.
Nếu chúng ta học lời Chúa chỉ vì Chúa đã cảm động, Chúa đã cứu cuộc đời chúng ta, và chúng ta muốn học lời Chúa để chúng ta có thể đóng góp gì điều đó để xây dựng hội thánh của Chúa, thì đó là một động cơ đúng đắn.
I want to show you something.
Tôi muốn chỉ cho quý bạn xem điều này.
We start our faith on our knees.
Chúng ta bắt đầu đức tin của chúng ta từ cái đầu gối của chúng ta.
We study the word of God on our knees.
Chúng ta học lời Chúa bằng đầu gối chúng ta.
And we serve the Lord on our knees.
Chúng ta phục vụ Chúa trên đầu gối của mình.
Remember Jesus said, hey, you know, people of the world, they lord over you, but not my disciples, not you. The way you serve is you follow Jesus' example. And Jesus' example is on his knees washing his disciples' feet.
Chúng ta có nhớ lời của Chúa Giêsu nói rằng những người cai trị ở ngoài đó thì cai trị các những người thấp hơn mình, nhưng mà trong các ngươi là môn đồ của ta thì không như vậy, bởi vì chính Chúa Giêsu đã là một tấm gương về sự hạ mình để phục vụ Ngài, rửa chân cho các môn đồ của Ngài.
If we study the word of God,
nếu chúng ta học lời của Đức Chúa Trời,
if we truly experience the word of God,
nếu chúng ta thực sự kinh nghiệm lời của Đức Chúa Trời,
we know that everything that we receive,
chúng ta biết rằng những gì mà chúng ta nhận được
is by grace,
là bởi ân điển của Chúa.
No longer does Paul rely on his credentials.
Sứ đồ Phaolô không còn dựa vào công trạng lai lịch của mình nữa.
No longer does he put his faith in his works.
Ông không còn tin cậy vào những cái việc làm của mình nữa.
He acknowledges and testifies that his credential and whatever he has gained in the past is rubbish because of the surpassing value of knowing Jesus Christ.
Ông thừa nhận và ông làm chứng rằng tất cả những cái gì ông có, những cái lai lịch trước kia của ông và tất cả những gì ông đạt được trong quá khứ chỉ là rơm rác so bởi vì cái giá trị thật là tuyệt vời khi ông nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ.
And we know that the word of God teaches us about this understanding of knowing.
Lời của Chúa chúng ta dạy chúng ta về việc nhận biết hay là sự hiểu biết.
It's much more than just knowing by knowledge.
Cái biết ở đây không phải chỉ là kiến thức mà thôi.
If you have the time to read through the word of God, ask God to show you what knowing God is all about.
Nếu mà chúng ta học lời của Chúa, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng con biết, hiểu rõ cái chữ gọi là biết, nhận biết Chúa là như thế nào.
Knowing God with our heart, knowing God with our mind, knowing God intimately.
Biết Chúa bằng cả tâm trí, biết Chúa bằng cả tấm lòng, biết Chúa rất là sâu nhiệm và gần gũi.
So knowing Jesus Christ, Paul regards everything as rubbish.
Bởi vì vậy mà khi biết nhận biết Đức Chúa Giêsu rồi, thì sứ đồ Phaolô coi tất cả những thứ khác như là rơm rác.
And it's true because when he went to different places to preach the gospel of Jesus Christ, he only preached Christ crucified.
Và đó lý do là sao mà khi ông đi nơi này đến nơi khác để giảng về Chúa Giêsu, ông chỉ giảng một mình Đức Chúa Giêsu là đấng đã sống lại.
What has happened here?
Điều gì đã xảy ra?
Paul was transformed.
Sứ đồ Phaolô đã được biến đổi.
Paul was no longer a religious leader.
Sứ đồ Phaolô không còn là một nhà lãnh đạo tôn giáo nữa.
Paul was now a follower of Jesus Christ.
Nhưng ông là một môn đồ, một người bước đi theo Chúa Giêsu Christ.
His focus is Jesus Christ.
Cái sự tập trung của ông là Chúa Giêsu Christ.
His gospel is Christ crucified.
Phúc âm của ông là Đức Chúa Giêsu đã được đóng đinh.
By faith.
Bởi đức tin.
Paul was saved and transformed.
Sứ đồ Phaolô đã được cứu và được biến đổi.
Paul makes it clear that Jesus Christ is the foundation of his life and his ministries.
Sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy rõ ràng rằng Đức Chúa Giêsu Christ chính là nền tảng của đời sống và là của chức vụ ông.
The word of God today calls us to focus on Jesus Christ.
Lời của Chúa kêu gọi chúng ta ngày hôm nay hãy tập trung vào Chúa Giêsu Christ.
Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu. The name above every other name.
Đức Chúa Giêsu Christ là là danh trên muôn danh.
And the word of God calls us to keep pressing forward with the name of Jesus Christ.
Và lời của Chúa kêu gọi chúng ta hãy cứ tiếp tục bước tới trong danh của Chúa Giêsu.
Keep preaching the gospel of
Jesus
Christ.
Hãy tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa Giêsu.
Keep living the faith.
Hãy tiếp tục sống trong đức tin.
God is the one who is saving the world.
Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi thế gian này.
God is the one who inspires people to put their faith in him.
Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi những người khác đặt niềm tin nơi Ngài.
Our works, it's not what saves.
Những công việc của chúng ta không phải là những lạc thay cứu người khác.
Jesus saves.
Chỉ có Chúa Giêsu mới cứu.
Our call is to keep pressing forward.
Sự kêu gọi dành cho chúng ta là hãy cứ tiếp tục bươn tới.
Philippians chapter 3 verse 13, beloved, I do not consider that I have made it my own, But this one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on to the goal for the prize of the heavenly call of God in Christ Jesus.
Philip 3 câu 13 và câu 14. Hỡi anh em về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Church, we cannot live in the past.
Thưa quý bạn chị em, chúng ta không thể nào sống trong quá khứ.
Whatever blessing God has given to us, we give glory to God.
Những gì mà Chúa đã ban ơn chúng ta trong quá khứ, chúng ta hãy dành vinh hiển cho Chúa.
Whatever failings as a church, we got to give it to God.
Tất cả những gì thất bại của hội thánh của Chúa, chúng ta cũng hãy giao trình lên cho Chúa.
Because the past belongs to God.
Bởi vì quá khứ thuộc về Đức Chúa Trời.
But what we need to do as a church,
nhưng mà làm một hội thánh của Chúa, điều chúng ta cần làm là
is to keep striving ahead, keep pressing on.
Là chúng ta cứ tiếp tục bươn tới trước.
God is the one who created the church.
Vì Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên hội thánh của Chúa.
Jesus Christ laid down his life for the church.
Và Đức Chúa Giêsu đã phó chính mạng sống của mình cho hội thánh của Chúa.
Jesus Christ is the groom.
Đức Chúa Giêsu là chàng rể.
And the church is his bride.
Và hội thánh của Chúa là nàng dâu của Ngài.
Washed, cleansed and saved by the blood of Jesus Christ.
Là nàng dâu được rửa, được thanh tẩy và được cứu bởi huyết của Chúa Giêsu Christ.
The church is the body of Christ.
Hội thánh của Chúa là thân thể của Đấng Christ.
And the body of Christ works together to build one another up.
Và thân thể của Đấng Christ thì cùng nhau làm việc để mà cùng gây dựng nhau.
The body of Christ works together to ensure that the gospel is continually preached.
Và thân thể của Chúa thì cùng nhau làm việc để có thể rao giảng, để tin lành của Chúa được tiếp tục rao giảng.
The Spirit of God,
Thánh Linh của Chúa,
the Holy Spirit gives each people roles and responsibilities to serve and to share in the mission of God.
Và Đức Thánh Linh của Chúa ban cho mỗi người chúng ta có những cái vai trò cũng như những cái trách nhiệm khác nhau để rồi chúng ta phục vụ, để rồi chúng ta rao giảng cái sứ mạng của Chúa.
In 1 Corinthians chapter 12 and 13. No text. In 1 Corinthians chapter 12 and 13.
Ở trong Cô Đinh Thư Nhất đoạn 12 câu 13.
Chapter 12 and 13, all right? Paul was speaking to a church where God has blessed the church with many different spiritual gifts.
Đoạn 12 và đoạn 13 thì Phaolô đã viết cho một hội thánh Chúa tại thành Corinto, và trong hội thánh thì Chúa ban cho Đức Thánh Linh ban cho mỗi người mỗi ân tứ khác nhau, mỗi vai trò khác nhau.
And instead of focusing on God and focusing on why God gives the gifts, people were trying to fight each other for the different roles in church.
Thay vì dâng vinh hiển về cho Chúa, thay vì phục vụ Chúa và biết ơn Chúa và những điều đó, thì những người trong hội thánh của Chúa tại thành Corinto đã tranh đấu với nhau, cạnh tranh với nhau về những cái ân tứ mà Chúa ban cho họ.
You know, there is a human tendency to always want to be the center of attention.
Chúng ta biết rằng cái con người chúng ta thì lúc nào cũng có xu hướng là muốn người ta chú ý đến mình.
And so when Paul spoke into that church,
do vậy khi sứ đồ Phaolô viết thư cho hội thánh đó,
he said instead of trying to be the center of attention, instead of striving to be at the front of everything, I'll show you a better way.
Thì ông đã nói rằng thay vì các anh chị em cố để làm mà mình trở nên thành một cái trung tâm của sự chú ý, thì tôi sẽ chỉ cho quý mạng chị em một cái cách tốt hơn.
Love is the greatest.
Yêu thương đó là điều vĩ đại nhất.
You see, God gives gifts and roles and responsibility for the church so that they can serve and to continue to edify the church.
Chúng ta biết rằng Chúa ban chúng ta mỗi người mỗi vai trò khác nhau, mỗi trách nhiệm khác nhau, mỗi ấn tứ khác nhau để rồi chúng ta cùng gây dựng nhau.
You know that you are blessed by God because your work edifies the church.
Chúng ta biết rằng mình được phước khi chúng ta những cái công việc chúng ta làm thì có thể gây dựng được hội thánh của Chúa.
So the Holy Spirit gives each people roles and responsibility to serve and to share in the mission of God.
Đức Thánh Linh ban cho mỗi người mỗi cái vai trò khác nhau, mỗi trách nhiệm khác nhau để rồi chúng ta cùng hầu việc Chúa cùng phục vụ và cùng rao giảng tin lành của Chúa, là sứ mạng của Thánh của Chúa.
And every role and every ministry is valuable to God.
Và tất cả những cái vai trò, tất cả những cái mục vụ khác nhau trong hội thánh của Chúa đều có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời.
Those who are consistently praying for our church, you are doing a powerful work.
Đối với những ai đang tiếp tục vẫn hàng ngày vẫn cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, quý bà chị đang làm việc rất là đẹp lòng Chúa.
Those who are quietly behind the scene keeping the whole building clean, you are doing a powerful work.
Hoặc là đối với những ai đã cứ thầm lặng mà giữ cho hội thánh của Chúa giữ sạch sẽ, lau chùa hội thánh của Chúa, thì quý bạn cho em cũng làm một việc rất là đẹp lòng Chúa.
Those who are consistently putting together beautiful arrangements of flowers, you are doing a powerful work.
Hoặc là đối với tất cả những chị em nào mà chúng ta, chị em nào mà những trang trí cắm hoa trong hội thánh của Chúa, thì quý bạn cho em cũng đang làm những việc rất là vĩ đại cho Chúa.
Children, those who are living at home and serving within the family, you are doing a powerful
work. Hoặc là có những em nhỏ đang ở nhà và giúp đỡ cho ba mẹ mình, giúp đỡ cho gia đình của mình, thì các em cũng làm những việc lớn cho Chúa.
Husband and wife, when you love and serve one another, you are serving the Lord.
Hoặc là đối với những người vợ chồng, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau, thì chúng ta cũng đang làm việc lớn cho Chúa.
For those who wake up very early in the morning during the day to come here to keep the church clean, you are doing a powerful work.
Hoặc là đối những ai mà dậy sớm đến hội thánh của Chúa để rồi lau chùi, quét dọn trước cổng hội thánh của Chúa, thì quý bạn chị em đang làm những việc lớn cho Chúa nữa.
Everything done in the name of Jesus is of value to God.
Tất cả những gì mà chúng ta làm trong danh của Chúa Giêsu thì có giá trị đối với Chúa chúng ta.
Every ministry, every service, if it's inspired by God, if it's blessed by God, it has value.
Tất cả những công việc, tất cả những mục vụ, nếu mà nó xuất phát từ Chúa và được ban ơn bởi Đức Chúa Trời, thì đó là điều có giá trị đối với Chúa.
Dear church,
thưa quý hội thánh,
the word of God is calling us.
Lời của Chúa kêu gọi chúng ta rằng
keep sharing the gospel.
Hãy tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa Giêsu
Christ. Keep living the faith.
Hãy tiếp tục sống trong đức tin.
Keep praying.
Tiếp tục cầu nguyện.
Keep serving the Lord with all your heart and strength.
Tiếp tục hầu việc Chúa với cả tấm lòng và tất cả sức lực của chúng ta.
Keep pressing on.
Hãy tiếp tục bước tới.
There will be times in our lives where lies and fears come.
Sẽ có những lúc trong cuộc đời chúng ta mà những cái sự dối trá, những sự hãi đến.
Our way to make us want to give up our faith and give up our ministries and give up our mission.
Để làm chúng ta bỏ cuộc trong đức tin của chúng ta, trong mục vụ trong chúng ta, trong công việc Chúa của chúng ta.
Lies attacking our minds.
Những cái sự dối trá đó tấn công vào những tâm trí của chúng ta.
By saying it's over.
Những cái lời dối trá đó nói rằng thôi hết rồi.
Just give up your faith.
Bỏ cuộc đi.
There is no hope.
Bỏ cuộc trong đức tin đi.
These are lies.
Không có gì hy vọng nữa, không có sự trông cậy nào nữa. Tất cả những điều đó là sự vô tra.
Why?
Tại sao như vậy?
Because nowhere in God's word are we called to give up our faith in Jesus.
Bởi vì không có một lời nào trong lời của Đức Chúa Trời mà bảo chúng ta rằng chúng ta phải đầu hàng, bỏ cuộc trong đức tin của chúng ta đi theo Chúa cả.
Don't underestimate the persuasive powers of lies and fears.
Nhưng mà chúng ta cũng đừng có đánh giá quá thấp cái sức hút của những cái lời dối trá, những cái sự sợ hãi.
That's fantastic. Learn from God's people how to respond when lies and fears come our way.
Chúng ta hãy học theo lời, học theo những người tin kính với Chúa, cách chúng ta có thể đáp lời, đáp ứng với những lời dối trá cũng như những sự sợ hãi đang đến trong cuộc đời chúng ta.
The Israelites, when faced with a visible dead end,
khi dân sự Israel của Chúa, Đức Chúa Trời mà đối diện với một cái đường cùng của sự chết.
Fear caused them to complain to Moses.
Sự sợ hãi đã khiến họ phải than phiền với Môi-se.
But God said to Moses, keep going.
Nhưng Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng, hãy tiếp tục bước tới.
Abraham. God's promises to Abraham that he will be the father of many nations.
Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham rằng ông sẽ trở nên cha của nhiều dân tộc.
As Abraham and his wife Sarah entered Pharaoh's land,
khi mà Abraham cũng như vợ của mình và là Sarah vào trong miền đất của vua Pharaoh.
Fear caused Abraham to lie.
Sự sợ hãi đã khiến ông nói dối.
But God was faithful to Abraham and he rescued his wife.
Nhưng Đức Chúa Trời đã thành tín với Abraham và đã cứu bà Sarah vợ ông.
King David.
Vua David.
There was God's protection over his life.
Chúng ta thấy sự bảo vệ che chở của Đức Chúa Trời trên cuộc sống của ông.
Because of David's experience.
Bởi vì những cái trải nghiệm của cuộc đời ông.
Yes, there were time of great victories.
Tất nhiên rằng ông đã trải qua những lúc ông có những chiến thắng rất là vĩ đại.
But there were many great times of pain, of suffering, of fear.
Nhưng mà có nhiều lúc ông cũng đã trải qua những sự đau đớn, sự sợ hãi.
And we see a lot of his suffering written in the psalm.
Và chúng ta thấy đó những cái sự đau đớn, những cái nỗi đau của ông được viết lại, chép lại trong Thi Thiên.
He could have David because of his experience, he could have given up.
Với những cái trải nghiệm, với những cái khó khăn đó trong cuộc đời của mình, có thể rằng David đã phải bỏ cuộc.
But instead, David trusted God.
Nhưng mà thay vì đó, ông đã tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
God protected David.
Đức Chúa Trời đã bảo vệ ông.
God forgave David.
Đức Chúa Trời đã tha thứ ông.
And God lifted David up.
Đức Chúa Trời đã nâng ông dậy.
Elijah.
Hoặc là tiên tri Eli.
Could have given in to the lie.
Tiên tri Eli đã có thể đầu hàng trước sự dối trá.
Everyone around him was following idols, particularly Baal.
Tất cả những người xung quanh ông đều thờ lại hình tượng, đặc biệt là thờ thần Baal.
Elijah could have been overwhelmed by the crowd.
Có thể Eli đã phải đầu hàng trước những đám đông như vậy.
He could have just followed the crowd.
Có thể ông đã phải chiều theo đám đông.
Just do what everyone is doing.
Có thể làm theo những gì tất cả mọi người khác đang làm.
Just live like everyone's living.
Hoặc là sống giống như tất cả những người khác đang sống.
He could have believed the lie and worshiped Baal.
Có thể ông đã tin vào sự dối trá đó và thờ lại.
Instead, Elijah kept trusting God.
Nhưng thay vì đó thì ông đã tiếp tục tin cậy và nói Đức Chúa Trời.
The Bible tells us that Elijah was the only prophet left.
Và chúng ta cũng trong lời của Chúa cho tôi biết rằng tiên tri Eli là cái vị tiên tri cuối cùng.
But for Baal, there was 450 prophets.
Và đối với những tiên tri thằng Baal tức là 450.
But Elijah kept trusting God.
Nhưng mà tiên tri Eli đã tiếp tục tin cậy nơi Chúa.
And when he trusted God, he prayed to God.
Khi ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì ông đã cầu nguyện với Ngài.
The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob.
Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob.
And that was the end of Baal.
Và đó là kết liễu, kết thúc của thần Baal.
Power of God.
Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.
How about Jesus Christ?
Thế còn Chúa Giêsu Christ chúng ta thì sao?
God's victory over death.
Đó là sự chiến thắng sự chết.
Remember when Jesus was on the cross?
Chúng ta có nhớ khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự không?
It's over.
Lời dối trá đã nói rằng hết rồi.
They mocked him.
Họ nhục mạ Ngài.
They insulted Jesus.
Họ nhạo báng Ngài.
They said Jesus can't save.
Họ nói rằng Đức Chúa Giêsu không thể nào cứu được mình.
Because they killed him on the cross.
Không cứu được ai bởi vì Ngài đã bị đóng đinh, đã bị giết trên cây thập tử.
So when Jesus died on that cross,
do vậy khi Chúa Giêsu chết trên cây thập tử,
the disciples were scattered.
Những môn đồ của Ngài đã tản lạc.
It seemed like the mission was over.
Dường như là cái sứ mạng đã chấm dứt rồi.
Everyone was in despair.
Tất cả mọi người đều tuyệt vọng.
However,
tuy nhiên,
however,
tuy nhiên,
on the third day,
vào ngày thứ ba,
God raised Jesus from the dead.
Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.
God demonstrated his power over death.
Chúa Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng của Ngài trên sự chết.
The mission continues.
Và sứ mạng của Đức Chúa Trời được tiếp tục.
And now we can encounter the risen Lord Jesus.
Do vậy mà ngày nay chúng ta có thể được gặp Đức Chúa Giêsu Christ đấng đã sống lại.
And we praise God for
chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời vì điều đó.
So when lies attack our minds.
Do vậy khi mà những sự dối trá tấn công tâm trí chúng ta.
With the intention to make us give up on faith, give up on ministries, give up on our mission.
Với cái mục đích là làm để cho chúng ta bỏ cuộc, thối lui trong đức tin, trong mục vụ, trong sự việc hầu việc Chúa chúng ta cũng như trong sứ mạng của chúng ta.
Don't give in to those lies.
Chúng ta đừng nhường, chúng ta đừng bỏ cuộc trước những sự dối trá đó.
Don't give in to those lies.
Đừng nhường, đừng bỏ cuộc trước những sự dối trá đó.
Instead,
thay vì đó,
turn your life towards God.
Chúng ta hãy quay về, hướng cuộc đời chúng ta về Chúa.
Say to God,
hãy nói với Chúa rằng,
God, I'm going to trust in your leading.
Lạy Chúa, con sẽ tiếp tục tin cậy nơi sự hướng dẫn của Chúa.
I'm going to trust in God's promises.
Con sẽ tiếp tục tin cậy nơi những lời hứa của Ngài.
I'm going to trust in God's protection.
Con sẽ tiếp tục tin cậy nơi sự bảo vệ của Ngài.
I'm going to trust in God's faithful responses.
Con sẽ tiếp tục tin cậy nơi sự đáp ứng rất là thành tín của Chúa.
I'm going to trust in God's victory over death.
Con sẽ tiếp tục tin cậy nơi sự chiến thắng của Chúa.
I'm going to keep pressing forward to what lies ahead.
Con sẽ tiếp tục bươn tới dù rằng bất cứ điều gì đang ở trước mặt con.
And I'm not going to let my past determine God's possibilities in my life.
Và con không để quá khứ của con định hình cái những cái khả năng của con trong đời mình.
Maybe this prayer could be the prayer for you.
Có thể là những lời đó là những lời cầu nguyện của các bạn chị em.
God, hold my life in your hands.
Lạy Chúa, xin Ngài tiếp tục nắm giữ con, cuộc đời con trong bàn tay của Ngài.
Because I gave it to you.
Bởi vì con trao cho Ngài.
God, my future is in your hands.
Lạy Chúa, tương lai của con cũng nằm trong bàn tay của Chúa.
Because I know you love me.
Bởi vì con biết rằng Chúa yêu thương con.
God, inspire me to keep pressing on.
Bởi vì Chúa hướng dẫn con để con tiếp tục bước tới.
God, I'm going to trust and obey in you.
Lạy Chúa, con sẽ tiếp tục tin cậy và vâng lời Ngài.
Church, the word of God assures us.
Thưa Hội Thánh của Chúa, lời của Chúa cũng đảm bảo chúng ta rằng
in Galatians chapter 6 verse 9 and 10.
Ở trong Galatia đoạn 6 câu 9 câu 10.
So church, let us not grow weary in doing what is right, for we will reap a harvest if we do not give up. So then, whenever we have an opportunity, let us work for the good of all, especially for those in the family of faith.
Như vậy, thưa Hội Thánh của Chúa, chớ mệt nhọc về sự làm lành. Vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến khi chúng ta sẽ gặt. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.
Keep pressing on.
Hãy tiếp tục bươn tới.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.